This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin được chào quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn đến với Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Thưa quý vị, ngày hôm nay là trong những cái ngày mà cận kề Tết rồi. Hai chị của chương trình này đều bằng công việc cả. Thưa quý vị, cho nên Hoàng Tính sẽ đứng bếp nha thưa quý vị để đến với chúng ta trong những cái món ngon về Tết, như là Hoàng Tính chia sẻ đến cho quý vị về những cái mâm cúng trong cái ngày Tết đại khái nó sẽ như cái như thế nào thưa quý vị. Cái ý nghĩa cũng như cái cách chuẩn bị cái mâm cơm cúng ba ngày Tết cổ truyền. Đây là một cái bài viết sưu tầm của Hoàng Tính, cũng như là những cái món ngon của ngày Tết mà chúng ta làm rất là đơn giản nhưng mà sẽ như thế nào đây. Mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình này nhé thưa quý vị ha. Chắc chắn là chúng ta sẽ có được những cái kiến thức hay để chúng ta đến nha thưa quý vị ha, để tìm hiểu thêm. Theo như tín ngưỡng của người Việt thì ba cái mùng đầu tiên của cái năm mới. Mùng là một cách mà chúng ta gọi trong cái cách mà của cái người Việt mà đón cái Tết ta của mình ở thưa quý vị. Thì ba cái mùng đầu tiên của năm mới được xem như là ba cái ngày, phải gọi là ba cái ngày mà rất ư là quan trọng, nó có ảnh hưởng đến cả năm luôn. Và cái việc mà chuẩn bị mâm cúng vào cái ba ngày này nó cũng đòi hỏi một cái sự am hiểu nhất định về phong tục tập quán. Thì cái bài viết này cũng giúp cho chúng ta tìm hiểu cái ý nghĩa để mà chúng ta chuẩn bị cái mâm cơm cúng cho cái ba ngày đầu năm này như thế nào. Và đặc biệt thì trong cái ba ngày này thì có những cái món mà nó không thể thiếu được trên cái mâm cỗ mà chúng ta cũng cho cái ngày Tết đầu tiên. Chúng tôi được nói đến đó là cái con gà luộc thưa quý vị. Thì cái hình ảnh của con gà luộc ở trên bàn thờ gia tiên có lẽ là một trong những cái hình ảnh rất ư là quen thuộc mà không thể thiếu vào cái ngày Tết. Gà cúng đầu năm sẽ thường là con gà trống hoa khỏe mạnh và được tuyển chọn kỹ càng. Gà được luộc với nhiều cái dáng khác nhau rất là đẹp mắt, và qua đó thể hiện được một cái sự khéo léo của gia chủ. Chắc chắn là ở bên xứ sở Hoa Kỳ này mình không có thế nào mình tìm được con gà trống hoa, phải không thưa quý vị? Nhưng mà khi mà chúng ta cúng gà thì cũng là một trong những cái cách mà chúng ta nhớ về những cái ngày Tết, về cái mâm cỗ cúng này ngày xưa. Đó là một trong những cái món không thể thiếu, đó là cái con gà luộc. Tiếp theo chắc chắn là không thể nào mà bỏ qua được cái món bánh chưng, bánh tét thưa quý vị. Bánh chưng và bánh tét là hai cái loại bánh truyền thống lâu đời của người Việt. Vào mỗi dịp Tết đến xuân về, người người nhà nhà ở khắp các nước, khắp cả nước tất bật sum họp để mà gói bánh cúng Tết. Đó, còn bên đây thì mình đi mua thưa quý vị. Nếu mà bằng thờ ở ngoài miền Bắc Việt Nam thì không thể thiếu một cặp bánh chưng, thì ở miền Tây đó sẽ là hai cái đầu bánh tét. Đối với người dân Việt Nam thì ngày Tết không có bánh chưng, không có bánh tét để mà cúng ông bà thì nhất định sẽ không thực sự gọi là đủ đầy trên cái mâm cỗ cả. Ngoài gà, ngoài bánh chưng, bánh tét thì chúng ta phải gọi là cái canh miếng thưa quý vị. Canh miếng thì đây là một cái món ăn mà rất là quen thuộc vào cái ngày Tết đối với hầu hết những gia đình sống ở ngoài miền Bắc. Thì canh miếng thường được nấu bằng nước luộc gà, nước lèo, nước luộc gà hay hoặc là cộng với lại măng khô và thịt gà hay hoặc là xương heo ăn cùng với lại cái miếng dông thưa quý vị. Giữa cái thời tiết lạnh đặc trưng của mùa Tết ở ngoài miền Bắc thì cả nhà cùng thưởng thức cái món ăn phải gọi là món canh miếng này, nó ấm nó nóng thì phải gọi là tuyệt vời, vô cùng ha thưa quý vị ha. Rồi thì tiếp theo nữa là cái món canh khổ qua dồn thịt thưa quý vị. Người miền Nam quan niệm rằng là nếu mà mình ăn mà phải gọi là ăn cái canh khổ qua đó, đầu năm á, thì cả năm nó sẽ qua cái khổ đi, khổ qua là qua cái khổ đi. Thì cũng vì thế mà cái món canh khổ qua dồn thịt từ lâu cũng đã trở thành một cái món mà không thể thiếu trong cái ngày Tết ở mâm cỗ của ông bà của mỗi gia đình ở miền Nam của mình, phải không thưa quý vị? Đó. Rồi ngoài những cái món đó ra thì chúng ta còn phải bày biện cái mâm ngũ quả. Thì thưa quý vị, có lẽ là cái nét đặc trưng nhất ở trên bàn thờ gia tiên của mỗi gia đình người Việt của chúng ta trong mỗi dịp Tết đến xuân về chính là cái mâm ngũ quả. Thì mỗi miền cũng sẽ có một cách trưng bày cái mâm ngũ quả với những cái loại quả đặc trưng khác nhau. Nhưng mà chung chung nhất thì cái mâm quả ở đâu nó cũng sẽ là một cái biểu hiện của cái tấm lòng mà mình thành kính với ông bà tổ tiên, cũng như là mong ước cho năm mới đủ đầy của người Việt Nam ta. Thì trên cái mâm ngũ quả thì có rất là nhiều những cái sản vật mà như quý vị biết rồi đó, phải không? Cầu vừa đủ xoài, cầu là mẫn cầu, vừa là trái dừa, đủ tức là đủ xài tức là trái xoài, tức là cầu vừa đủ xoài, không thưa quý vị? Thì ăn thua mình đem những cái lễ vật bằng cái cách phát âm hay hoặc là bằng cái lễ vật màu sắc mà chúng ta tương thích đến thì chúng ta đem đến cho cái trên cái mầm ngũ quả đó. Và tiếp theo thưa quý vị, một trong những cái mà ngày xưa mà ở trên cái ngày Tết đó, những cái món ăn không thể thiếu ngoài cái gà luộc, ngoài cái bánh chưng, bánh tét, canh miếng, rồi canh khổ qua dụng thịt, rồi mâm ngũ quả, chắc chắn là phải có xôi. Thì quý vị, xôi là một trong những cái món ăn lâu đời của người Việt và được dùng vào cả cái ngày thường lẫn mỗi dịp Tết đến. Xôi được nấu bằng gạo nếp và cùng với một cái loại nguyên liệu tùy thích, như là bỏ thêm đậu phộng, bỏ thêm cái nước của trái gất đó, cũng như kèm theo cái trái gất của cái hạt sen hay hoặc là đậu đen chẳng hạn đó. Xôi cũng ngày Tết sẽ được làm cẩn thận và cầu kỳ hơn, phải không thưa quý vị? Đó là những cái món mà không thể thiếu trong cái ngày Tết đến. Còn cái mâm cơm cũng thì trong 3 ngày Tết, thì theo như cái tài liệu này cho biết thì là mâm cơm cúng của ngày Tết mùng 1 người ta sẽ kêu là cúng Tết Nguyên Đán thưa quý vị. Thì cái ý nghĩa tên gọi Nguyên Đán, với cái nguyên có nghĩa là một cái điểm khởi đầu, và đáng có nghĩa là buổi sáng sớm. Cái mâm cỗ cúng mùng 1 mang một cái ý nghĩa là cái sự bắt đầu của một năm mới tốt đẹp và may mắn. Mâm cơm của ngày mùng 1 cũng thường là một cái mâm cơm phải gọi là rất là đầy đủ và công phu nhất, với một cái mong cầu là đầu năm sung túc thì cả năm cả nhà cũng sẽ được no đủ như vậy đó. Thì trong cái mâm cỗ của cái ngày mùng 1 Tết thì cái cách chuẩn bị nó như thế nào? Thì thưa quý vị, theo quan niệm của ông bà ta thì cái mâm cơm cúng ngày mùng 1 sẽ không thể thiếu những cái thứ sau đây, đó là mâm ngũ quả mình phải có nè, hương hoa phải có nè, giấy tuyền vàng mã phải có nè, đèn nè, nến nè, đó, tức là đèn cầy thưa quý vị ha, rồi trầu cao nè, rượu, trà, bánh chưng hay hoặc là bánh tét. Còn cái cổ mặn hay hoặc là cái cổ chai thì tùy theo cái tâm của cái gia chủ, nhưng mà cái món ăn ngày Tết phải được chế biến thơm ngon và bày biện một cách thiệt là trang nghiêm. Ở miền Bắc thì mâm cỗ của cúng ngày mùng 1 thì cần phải chỉnh chu và đúng theo cái quy tắc là 4 bát 6 đĩa hay hoặc là 8 bát 8 đĩa đối với mâm cỗ lớn. Và theo quan niệm lâu đời thì cái số bát và đĩa trên mâm cần phải là cái số chẵn để đạt được một cái sự gọi là hài hòa và cân xứng, để đạt được, thưa quý vị, đạt được một sự hài hòa và cân xứng. Ở miền Bắc là như vậy, còn ở miền Trung trong cái ngày mùng 1 với cái mâm cỗ thì thường là những cái món bánh chưng, bánh tét, dưa cải chua, bò rim, giò thủ và bánh tổ ha thưa quý vị ha. Còn ở miền Nam thì có những cái món như là bánh tét nè, dưa món nè, canh khổ qua, nhồi thịt nè, thịt kho tàu hay hoặc là tép rang vân vân trong cái ngày mùng 1. Ngày mùng 1 là như vậy, khi mà chúng ta cúng mà gọi là cúng Tết Nguyên Đán đó, thì bước qua cái ngày mùng 2 thì cái mâm cơm cúng ngày mùng 2 Tết, người ta kêu là cúng thần linh và cúng gia tiên. cái ý nghĩa của cái ngày Tết mùng 2 này thì thưa quý vị, nếu mà cái ngày mùng 1 là cái ngày cúng để mời ông bà gia tiên, thì cái mâm cúng của cái ngày mùng 2 á, là để tỏ lòng biết ơn với thần linh. Người Việt Nam của chúng ta tin rằng là cái việc bày tỏ lòng thành kính đối với những cái bậc bề trên là vô cùng quan trọng, bởi vì sẽ giúp cho mọi người được thần linh phù hộ cả năm để mà làm gì nè, tai qua nạn khỏi và làm ăn phát đạt đó, thưa quý vị. Khi mà chuẩn bị cúng cho cái mâm cúng thần linh và gia tiên thì mâm cỗ cúng ba ngày Tết về cơ bản thì cũng khá tương tự như nhau thôi. Tuy nhiên chúng ta có thể chúng ta linh động bằng cách là thêm thắt vô một vài món mới để mà thay đổi cái khẩu vị và thêm phần bắt mắt cho từng ngày đó, thưa quý vị. Ở ngoài miền Bắc trong cái ngày mùng 2 thì người ta tỉ mỉ và cầu kỳ nên cái mâm cỗ sẽ có nhiều những cái món hơn, như là có món gà luộc bỏ thêm nè, canh bóng thả nè, hay hoặc là họ sẽ làm nộm, tức là trong Nam mình kêu là gỏi, thưa quý vị, họ sẽ làm thêm những cái món gỏi rất là ngon theo từng vùng ở ngoài miền Bắc và từng gia đình. Còn ở miền Trung, miền Nam trong cái ngày mồng 2 thì cũng sẽ đơn giản hơn với những cái món ăn quen thuộc, bởi vì với họ cái mâm cơm của cái ngày mồng 2 nó giống như là cái mâm cơm sum họp gia đình hơn đó, thưa quý vị. Đó là cái mùng 2 là như vậy. Còn cái mùng 3 thì thưa quý vị, mâm cơm cúng ngày Tết mùng 3. Tết mùng 3 người ta kêu là cúng hóa vàng, cúng tiền ông bà. Thì ý nghĩa của cái ngày này là mùng 3 là cái mùng cuối cùng của cái Tết Nguyên Đán trong cái vận hạn 3 ngày Tết, mùng 1, mùng 2, mùng 3. Thì cúng mùng 3 còn được gọi là cúng hóa vàng hay hoặc là cúng tiễn chân gia tiên. Sau 3 ngày Tết đầm ấm ở cùng với con cháu, có rất nhiều gia đình xem trọng cái tục lệ cúng mùng 3 này, bởi nó chính là một cái sự khởi đầu cho những ngày suôn sẻ hanh thông sắp đến với gia đình của chúng ta. Thì họ sẽ chuẩn bị cúng mùng 3 Tết thì thường thì cũng sẽ là đơn giản hơn, nhưng mà nhất định không thể thiếu những cái món sau đây. Đó là một mâm cỗ mặn, thì cũng tùy nha, mà có bánh chưng, có gà lụa, có thịt lụa, có nem rán, có giò chả, có canh, có thịt kho, có rượu, vân vân. Ngoài ra thì những cái món không thể thiếu đó là tiền âm phủ, vàng mã, mỗi loại một ít để mà cúng cho ông bà lấy mai đầu năm. Ngoài ra còn có mâm ngũ quả và hoa tươi, nhang đèn, bánh kẹo mứt, trầu cao, thuốc lá, rồi có hai cái cây mía. Thì thưa quý vị, trong cái ngày mùng 3 theo hai cây mía thì theo như dân gian quan niệm là cây mía là để các cụ chống đi cho nó đỡ mỏi, hoặc là có thể sử dụng để mà gánh các đồ vật cúng đêm về trời. Và đó là một cái bài viết tổng hợp cái ý nghĩa cũng như là cái cách chuẩn bị mâm cơm cúng ba ngày Tết cổ truyền của năm đó. Hy vọng là thông qua cái bài viết này chúng ta cũng hiểu hơn về cái phong tục tập quán lâu đời của người Việt của chúng ta đó. Và đó là như vậy ha, thưa quý vị. Còn tiếp theo trong cái chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay thì Hòa Tính sẽ gửi cho đến cho các quý vị một cái cách mà mình nấu canh khổ qua, canh khổ qua nhồi thịt, ăn cho nó qua khổ đi ha, thưa quý vị. Thì canh khổ qua nhồi thịt là một cái món ăn mà không thể thiếu và thường xuất hiện và rất là nổi tiếng trong mâm cơm của người dân xứ Nam Phần, nhất là cái mâm cơm của ngày Tết được làm từ cái trái khổ qua với thịt bằm cũng như là một vài gia vị khác. Món ăn nó có một cái hương vị nó thanh, nó mát hơn, thưa quý vị, được nhiều bà nội trợ ưa chuộng lắm ha. Mặc dù nó hơi đắng đắng chút xíu nữa, nếu mà chúng ta mà làm không có kỹ không, nhưng mà nói chung ra đại khái thì nếu mà mình cũng như là con em mình mà ăn được canh khổ qua cũng rất là tốt lắm. Thì canh khổ qua nhồi thịt còn được gọi là canh mướp đắng nhồi thịt, là một cái món ăn truyền thống của người dân miền Nam Việt Nam. Khổ qua nhồi thịt là một món ăn không thể thiếu trong mâm cơm ngày Tết, nhất là đối với những người dân miền Nam. Và theo như ông bà xưa đó thì ăn canh khổ qua vào cái ngày đầu năm mới như là một cái lời cầu nguyện cho một năm mình sẽ được suôn sẻ, làm ăn sẽ được thuận lợi và vượt qua những cái khó khăn vất vả một cách thuận lợi hơn. Đó là một cái lý do vì sao mà trong mâm cơm ngày Tết của người dân Nam Phần nói chung, người dân Nam Kỳ nói chung là nói chung rằng là cả nước đó, đều có cái món ăn này trong cái ngày Tết khổ qua, hay hoặc là có nhiều nơi họ gọi là mướp đắng đó, thưa quý vị. Khổ qua là một loại cây dây leo mọc nhiều ở nước Việt Nam ta, hoặc là ở đây cũng có, đi siêu thị cũng có rất là nhiều trong những ngày này, thưa quý vị. Vì vậy cái món ăn canh khổ qua nhồi thịt là càng được ưa chuộng hơn không chỉ là vào ngày Tết, mà ngay cả cái ngày thường thì món canh này lâu lâu cũng rất là được ưa chuộng, phải không? Tôi cứ vào và cái cách làm nó cũng rất là đơn giản lắm. Cái nguyên liệu thì dễ tìm. Hãy cùng Bếp Sài Gòn của Sài Gòn The Last 11:60 AM. Chúng ta vào bếp thực hiện ngay cái món canh độc đáo này ngang từ quý vị. Mình chạy ra chợ đi. Wow, hôm qua đi chợ Trường Nguyên 3-4 cái pallet, tức là những cái chiếc xe đẩy đẩy ra bông hoa rực rỡ. Hoàng Tính ôm hết 2 chậu bông 29 đồng. Đẹp, bông sẽ nở đến 3 ngày Tết. Đó, mà người Việt Nam mình cũng có rất là nhiều những người Việt mình nhìn cái bông vàng vàng mình nói là bông cúc không, thưa quý vị, nhưng thật sự ra theo tên gọi của nhà vườn thường xuyên bán bông thì họ gọi đó là cái cây huỳnh chảo. Nó cũng tương tự như bông cúc, nhưng là cái bông nó sẽ bự, nó nở đẹp hơn. Nếu mà quý vị mà muốn mua những cái bông mà ở ngoài chợ Trường Nguyên bán hoặc là tất cả những chợ khác bán mà màu vàng vàng á, thưa quý vị, chậu 19, 30, 290 này nọ rồi đó, quý vị nên mua ngày 23, ở giữa cái nụ nó cũng vẫn còn sẽ bung ra nữa, thì chắc chắn từ ngày 23 cho đến ngày 30 Tết nó là cái khoảng thời gian để chúng ta có thể sẽ thấy được cái nụ hoa nó nở rất 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 là đẹp nha. Đừng có mua ngày 23 mà những cái bông hoa nó nở tựa lưa tẹt lẹt hết rồi thì nó không tốt đâu. Nhìn ở ngay giữa cái nụ bông, quý vị thấy cũng sẽ còn nở ra thêm bông nữa đó, tức là những cái chồi bông, những cái nú bông này nọ nhỏ nhỏ nó còn ở ngay giữa của cái bông đó, thì quý vị sẽ thấy là nó sẽ nở đến cho đến ngày 30, rồi mình ăn 3 ngày Tết, qua Tết mùng 7, mùng 8, mùng 9 nó cũng vẫn còn nở rất là đẹp. Đó. Cái đó là một cái cách lựa bông của Hoàng Tính. Mua bông ngày Tết, quý vị nên mua 23, nụ bông ở giữa nó cũng vẫn còn nở, đối với những cái loại bông huỳnh chảo hay hoặc là bông cúc nha. Nước, đối với nước mà quý vị tưới, hạn chế nước tưới nha. Thay vì quý vị chăm tưới nước để cho nó nở ra nhiều, hạn chế nước. Mùng 1 tưới chút xíu thôi, hay hoặc là 30 tưới chút xíu thôi, thưa quý vị, hay hoặc là từ đây 23, 24 cho đến ngày 30, quý vị tưới khoảng cỡ 1 lần, 2 lần thôi, ha. Tưới nhiều nó nở lạ lắm, ha, thưa quý vị, ha. Lan man với cái bông khi mà ngày hôm qua mình tính ra chợ Trường Nguyên, mua, phải gọi là ôm 2 cái bình bông thiệt là bự, đó, thiệt là cao đem về nhà, trong lòng cũng vui mừng lắm, còn mong năm nay, đó, ha. Mọi việc cũng sẽ tốt đẹp và nở rộ, thật là tràn đầy những cái điều may mắn. Mua mà cầu nguyện thưa quý vị. Thường thì Hoàng Tính vậy thôi thưa quý vị. Chỗ nào bông đẹp thì Hoàng Tính mua, nhất là ở Trường Nguyên. Canh ngày 23 Hoàng Tính ra mua là toàn là bông đẹp, toàn là nó sẽ nở tới cái ngày 30. Nếu mà người ta bán mà người ta biết là cái bông này nó chỉ nở trong cái ngày 23, người ta bán làm gì? Người ta bán đi cho mình lựa, mình mua cho nó nở đến ngày Tết thưa quý vị ha. Đó. Rồi, cho nó qua cái bông đi, trở lại cái bông cành khổ qua. Ra ngoài Trường Nguyên hay hoặc là ra Hiệp Thái, ra tất cả những cái ngôi chợ thì Việt Nam của mình thì mình những cái nguyên liệu nấu canh khổ qua, nhiều thịt thì cũng có rất là nhiều. Phổ thông luôn thưa quý vị, khổ qua 2 hoặc là 4 trái cũng được ha. Thịt băm mình mua thêm 150 gram hay hoặc là 300 gram, nếu 2 trái thì 150 gram thịt băm đó, cứ nhân đôi nó lên ha. Mộc nhĩ thì ba cái mộc nhĩ, tức là cái nấm tai mèo đó, thưa quý vị, nấm mèo ha. 3 cái hay hoặc là 6 cái cũng được. Hành tím thì quý vị mua 2 củ. Đó, hành lá thì quý vị có 1 bó, 2 bó thì càng tốt. Thưa quý vị, ăn hành lá nhiều cũng rất là tốt nha. Ha. Để mình lựa thêm cái cọng nào chắc để mình làm đồ, mình buộc lại cái trái khổ qua này. Ha. Khi mình nấu, mình luộc lòng trắng trứng gà thì mình cần 1 cái. Cái này thì khỏi nói là quý vị đã có nhà rồi. Nước lèo, xương, chúng ta cần một chén, ha, thưa quý vị. Ha. Hoặc là hơn thế nữa, cứ luộc xương đi, mình làm nước lèo hoặc là có vài nơi họ cho là nước dùng ha, nước dùng xương hoặc nước lèo xương đó, thưa quý vị. Gia vị gồm có hạt nêm nè, bột canh nè, dầu ăn nè, tiêu xay, nước mắm ngon nha. Cách làm canh khổ qua nhồi thịt như sau. Bước đầu tiên, chúng ta sẽ sơ chế cái nguyên liệu để làm khổ qua nhồi thịt. Ngâm cái nấm mộc nhĩ với nước ấm cho nó nở ra, rồi chúng ta cắt bỏ cái phần gốc, rửa sạch lại với nước, sau đó chúng ta băm nhỏ lại ha, thưa quý vị, bóp cho nó kỹ xíu ha. nó ra chất dơ, rồi lại năm ba nước ha thưa quý vị ha. Khổ qua thì chúng ta dùng dao chúng ta cắt làm đôi, sau đó chúng ta dùng đuôi muỗng chúng ta tách lấy cái phần ruột ở bên trong. Tiếp đến ha thưa quý vị, để khổ qua sau khi mà nấu nó bớt đi cái vị đắng thì chúng ta cho cái khổ qua vào, chúng ta ngâm với nước lạnh khoảng từ 10 cho đến 15 phút, vớt ra để ráo nước ha thưa quý vị ha. Nhớ nha, khổ qua chúng ta dùng dao chúng ta cắt làm đôi, đó là một cách. Cái cách thứ hai, nếu mà quý vị lâu lâu thỉnh thoảng ngay hoặc là quý vị tìm ở chợ Việt Nam, nó có những cái loại dao mà khoét ruột đó thưa quý vị, nó tròn tròn, nó bo bo, để chúng ta nạo vét ở trong cái trái khổ qua mà chúng ta khỏi cần cắt ha, khỏi cần cắt ra từng khúc của trái khổ qua, thì chúng ta chỉ có cắt đầu cắt đuôi để cho có một cái lỗ, chúng ta xuyên cái dao mà dao khoét lỗ á. Ở chợ Ross có nè, Hoàng Tính cũng biết là ở chợ Ross có nè, TJ Maxx có nè, Macy cũng có nè, nếu mà quý vị biết cái bán những cái thứ đó trong chợ Mỹ, quý vị mua cái đó để dành, hoặc là chợ Việt Nam vô cái khu mà bán đồ dụng cụ trong bếp thì quý vị tìm cho nó đỡ bớt là thịt nó đi một nơi mà khổ qua đi nơi á, thì quý vị mua loại đó cũng được ha. Nếu mà không thì quý vị cứ việc cắt cắt khúc giống như trong này nè, khổ qua thì chúng ta dùng dao chúng ta cắt làm đôi hay hoặc làm ba, tùy theo cái khổ qua nó dài hoặc nó ngắn, sau đó chúng ta dùng cái đuôi muỗng chúng ta tách lấy cái phần ruột ở bên trong ra ha, vét lấy cái phần ruột ở bên trong ra ha. Đó, tiếp đến để khổ qua sau khi mà nấu sau khi nấu bớt đi cái vị đắng thì chúng ta cho khổ qua vào, chúng ta ngâm với nước lạnh khoảng từ 10 đến 15 phút, chúng ta vớt ra để ráo nước nha. Rồi quay sang hành tím thì hành tím bóc vỏ, rửa sạch rồi mang đi băm nhuyễn á ha. Hành lá thì chúng ta cắt bỏ cái phần gốc và cái lá úa, rửa sạch với nước rồi mang đi, chúng ta cắt nhỏ nha ha. Đó. Bước thứ hai chúng ta ướp thịt thì cho thịt băm, nấm mộc nhĩ cũng như là lòng trắng, trứng gà vào trong một cái chén. Dùng đũa chúng ta trộn đều cho các nguyên liệu này nó trộn lẫn vào nhau, rồi sau đó mình nêm vào trong cái chén, trong cái bát này ướp thịt đó, một nửa muỗng canh hạt nêm, một ít tiêu xay tùy theo cái khẩu vị của từng gia đình, và cuối cùng là nửa số hành tím mà mình đã băm nhỏ rồi đó. Trộn đều cho cái phần thịt mộc nhĩ thấm đều cái gia vị, đem thịt băm đi ướp từ 15 cho đến 20 phút cho nó thấm gia vị, phải không? Bởi vì đây chỉ là một cái phần nhân bên trong, cho nên chúng ta không nên nêm nếm quá mặn, mà vừa ăn thôi là được rồi ha thưa quý vị. Đó là bước thứ hai là ướp thịt. Cái bước thứ ba là chúng ta dồn thịt băm vào trong cái trái khổ qua. Rửa tay sạch sẽ, hoặc nếu được thì quý vị có một cái găng tay, quý vị mua những cái chợ như là Chất Go hoặc là chợ Việt Nam cũng có bán những cái loại bao tay để mà chúng ta trộn xà lách hoặc là chúng ta làm những cái việc dồn thịt này nọ đồ đó thì mình xài cái loại đó ha. Rửa tay sạch sẽ, mang bao tay, sau đó chúng ta dùng tay chúng ta dồn chặt cái phần nhân vào, dồn chặt nha, phần nhân vào trong cái ruột khổ qua. Dồn càng chặt á, thì khi mà nấu cái phần nhân nó sẽ không bị bung ra ngoài ha. Đó, làm tương tự như vậy cho đến khi hết cái số khổ qua trên ha. Cái phần nhân còn dư thì chúng ta có thể vo thành viên tròn nhỏ 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 cũng được ha thưa quý vị ha. Đó. Rồi cái đó là bước thứ ba, bước dồn thịt băm vào trái khổ qua. Còn bước thứ tư tức là mình phải nấu cái canh khổ qua nhồi thịt này ha. Bắt cái nồi lên bếp phi thơm hành tím, sau đó chúng ta đổ từ từ cái phần nước lèo xương á mà chúng ta đã chuẩn bị vào nồi, rồi nấu cho đến khi nó sôi thì dùng muỗng vớt bỏ cái ván bột ở bên trên đi, nêm nếm lại cho nó vừa ăn. Rồi chúng ta thả lần lượt khổ qua nhồi thịt vào nồi và đợi nước sôi lại lần nữa. Đó, thì chúng ta thử bằng nhỏ lửa nữa nha ha. Tiếp tục nấu thêm khoảng 30 phút nữa cho nó chín. Đó, dùng muỗng liên tục vớt bỏ cái phần bọt ở bên trên để mà nước dùng, sau khi nấu xong nó sẽ trong và nó sẽ đẹp mắt hơn nha thưa quý vị ha. Cuối cùng chúng ta nêm nếm lại một lần nữa cho nó vừa miệng, rồi chúng ta tắt bếp nha. Cho hành lá cắt nhỏ vào nồi là đã có thể mang ra thưởng thức rồi. Bước thứ năm này, canh khổ qua dồn thịt nó đã thành phẩm rồi, nó đã chín rồi. Canh khổ qua dồn thịt là một món ăn rất được người miền Nam ưa chuộng trong những cái dịp Tết lễ đầu năm. Cái phần nước lèo nó thanh mát, khi cắn cái khổ qua thì nó có một cái vị đắng nhẹ, nhưng mà cái phần nhân nó lại ngọt thanh, ngon miệng. Bên cạnh những cái giá trị tinh thần này thì cái món canh này còn có rất là nhiều những cái lợi ích, nó tốt cho cái sức khỏe của mình lắm thưa quý vị. Đó thì cho đây cũng có một cái cách nào mà chúng ta chọn mua khổ qua nó không bị đắng đi thưa quý vị. Khổ qua là một cái loại cây thân leo mọc rất nhiều ở Việt Nam, nó cùng thuộc họ với bầu với bí và được nhận định là một cái loại quả đắng nhất trong những cái loại quả. Mướp đắng là trở thành, tức là khổ qua cũng đã trở thành một món khó nhằn đối với rất là nhiều người. Tuy nhiên nếu mà chúng ta biết cách lựa chọn cũng như là sơ chế thì khổ qua cũng sẽ trở thành một trong những món ăn rất là ngon, rất là bổ dưỡng. Có ba cách chọn cơ bản để phân biệt cũng như là chọn mua khổ qua nó không đắng. Đầu tiên đó là cái màu sắc của trái khổ qua. Thưa quý vị, khổ qua tươi thường có một cái màu xanh, màu xanh ngọc bích ha, màu xanh ngọc bích đó. Những cái trái khổ qua có cái màu xanh nó càng đậm thì nó là sẽ lại càng đắng. Nhưng mà khi ăn được những cái trái này thì nó lại rất là giòn lắm. Ngược lại, những cái trái khổ qua nó có màu xanh mà nhạt hơn cái trái khổ qua mà cái trái xanh đậm á, thì nó lại ít đắng hơn. Nhưng mà cái độ giòn của nó cũng ít hơn đi. Tuy nhiên, những cái trái khổ qua có màu vàng nhạt và đang chuyển sang đỏ là những cái quả nó đã chín hay hoặc nó đã bị héo thì chúng ta không nên mua. Thế những cái trái này, nếu mà ở nhà có mà không có kịp ăn thì quý vị cũng có thể giữ nó để chi vậy? Lấy cái hộp làm giống để mà chúng ta có thể trồng khổ qua được. Thưa quý vị, ha? Bởi vì nó đã quá chín hay hoặc nó đã bị héo rồi. Ha? Không nên mua, một lẽ nếu mà mua mà lỡ cái này thôi lại không ăn nữa, nhưng mà để dành nó lấy hộp chúng ta trồng ha, thưa quý vị ha. Đó, màu sắc cái trái khổ qua như vậy. Còn cái kích thước của khổ qua có một cái phần đầu nhọn, thường là những quả mà có cái vị rất là đắng, nhỏ nhọn. Ngược lại, những cái quả mà có cái phần đầu nó to, nó tròn là những cái quả nó ít đắng hơn. Nếu chúng ta có ý định mua về ăn sống hoặc là ăn lẩu nhúng thì nên chọn những trái khổ qua có cái phần đầu to tròn, bởi vì những cái trái như vậy nó chỉ có hơi đắng nhẹ, nó rất là dễ ăn lắm. Đó là chúng ta nhìn qua cái kích thước của trái khổ qua. Còn ngoài ra thì cái lớp da ở bên ngoài của trái khổ qua, thưa quý vị, khổ qua đắng thường có một cái lớp da bên ngoài nó sần sùi lắm, cái đường vân ở trên vỏ nó nhỏ và nó rất là nhiều. Ngược lại thì những cái trái khổ qua mà có cái vỏ nó nhẵn và nó ít sần hơn á, cái đường vân ở trên vỏ nó mờ á, ít hơn á, thì thường sẽ là những cái quả ít đắng, cái thịt vỏ nó dày và nó ngon hơn đó thưa quý vị. Đó là cái cách mà tính gửi đến cho quý vị về mà cái cách mà mình chọn lúc ở ngoài chợ mình mua những trái khổ qua mà nó không có bị đắng ha thưa quý vị, trong cái chương trình mà Bếp Sài Gòn ngày hôm nay để chúng ta nói về những cái mâm cơm cúng cho 3 ngày Tết mùng 1, mùng 2, mùng 3 cũng như là cái cách để mà chúng ta làm cái mâm cái món canh khổ qua như thế nào. Đến đây Hoàng Tính xin được tạm dừng cũng như là ngưng lại cái chương trình Bếp Sài Gòn này để không quên chúc cho quý vị có được một ngày bình yên. Chúc cho quý vị thính giả của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM có một năm mới nhiều sức khỏe nè, hạnh phúc nè, an khang, thịnh vượng. Hẹn gặp quý vị trong chương trình lần sau nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
Xuân đã đến rồi, gieo rắc ngàn bông hoa xuống đời. Vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi. Trong tiếng cười cho kiếp người tình thương đắm đuối, ánh xuân đem vui với đời. Ta nghe gió về đang thiết tha như muôn tiếng đàn, xuân xuân niềm vui cho ngày xanh không hoen lượt than. Dùng thương xóa mờ tình yêu đời càng thêm chan chứa. loài chim hót vang mọi nơi, đem trong tiếng cười cho kiếp người tình thương đắm đuối, ánh xuân đem vui với đời. Ta nghe gió về đang thiết tha như muốn